Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời một số các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu phát biểu ý kiến. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư Trần Phương phát biểu ý kiến.
Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tôi hôm nay xin phát biểu với tư cách mà theo anh Hàn Thị Vũ định nghĩa là nhân chứng. Bởi vì tôi không phải là một nhà khoa học có liên quan đến cái ngành cận tâm lý, tôi chỉ là một nhà kinh tế. Hiện tôi là chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế. Tôi phát biểu với tư cách nhân chứng là bởi vì rằng là tôi là người chịu ơn các nhà ngoại cảm vì đã giúp tôi tìm được không những cô em gái của tôi vừa mới được phong là anh hùng lực lượng vũ trang mà còn nhiều người nữa. Cho nên là cái buổi tổng kết nào của bộ môn cận tâm lý tôi cũng đến, đến không phải để đóng góp được gì mà đến chỉ để biểu thị sự ủng hộ của chúng tôi đối với các nhà ngoại cảm và bộ môn cận tâm lý. Bởi vì các đồng chí đã làm một cái công việc mà phải nói rằng vô cùng thiêng liêng đối với người Việt Nam, thậm chí là vô cùng vĩ đại. Bởi vì ai cũng biết rằng dân tộc ta đã trải qua mấy chục năm chiến tranh, biết bao nhiêu liệt sĩ. Và bây giờ người ta nói rằng có 300.000 người liệt sĩ mà chưa tìm được hài cốt. Tôi nghĩ đó là còn ít đấy. Và các đồng chí đều hiểu rằng người Việt Nam chúng ta biết rằng người thân của mình đã chết thì không có cách gì lấy lại được. Nhưng nếu không tìm được hài cốt thì đó là một điều day dứt suốt đời. Tôi và những người trong gia đình tôi đã sống trong tâm trạng đó. Cho nên khi tìm được hài cốt của người thân thì chúng tôi coi như là được giải tỏa khỏi cái nỗi mà ân hận lớn lao đó. Cho nên tôi cho rằng các đồng chí mà tìm mộ liệt sĩ giúp cho các gia đình thì đó là một công việc vô cùng thiêng liêng và nó có ảnh hưởng to lớn đến cái tinh thần của nhân dân ta, của dân tộc ta. Và có một điều rất lạ nữa là không chỉ người sống muốn tìm thấy hài cốt của người thân mình, mà qua kinh nghiệm của tôi lại lấy làm ngạc nhiên rằng chính người chết cũng mong muốn rằng mình được tìm thấy và đưa về quê hương. Cô em tôi có nói với tôi rằng bốc cho em một nắm đất về quê mình em cũng đã mừng rồi. Thế tại sao người chết mà lại mừng khi mà cái hài cốt của mình được đưa về quê hương? Và tôi nghĩ rằng là rất nhiều những cái chứng minh của những người khác đều nói rằng liệt sĩ mong muốn được tìm thấy và được người thân biết đến, được về quê hương. Thế như vậy tức là cái công việc của các nhà ngoại cảm, của bộ môn cận tâm lý đó là đã giúp cho người sống và đồng thời giúp cho người chết thỏa mãn về tâm hồn. Cho nên tôi thường thường là tôi đến dự hội nghị tổng kết chỉ để biểu thị sự ủng hộ của chúng tôi, của tôi đối với những cái công việc thiêng liêng mà các bạn đang làm và sẽ làm. Sau đây tôi xin nói một điều nữa là tại sao tôi lại tin rằng đúng là người chết đó mà mình tìm thấy là người thân của mình. Tất cả chúng ta không ai dễ tin rằng những nhà ngoại cảm mà nói ra mà điều đó là đúng đâu. Vì rất nhiều cô đồng đã nói những cái điều mà có nhiều khi người ta tin và không tin. Như chúng tôi đó, tôi tin. Tại sao tôi tin? Tôi phải nói với các bạn rằng, các bác và các bạn rằng tôi vốn là một người không tin có thần thánh ma quỷ. Từ năm 16 tuổi đi làm cách mạng, sống chết cho đến bây giờ 80 tuổi. Tôi không tin gì cả. Nhưng có một lần đi công tác ở Quảng Ninh, anh em mới nói với tôi là có một cái cô công nhân mà ốm yếu lắm, mà bây giờ nói cái gì cũng đúng. Tôi không tin. Tôi đến kiểm tra lại. Cô ấy ở cách bãi cháy 20 cây số. Tôi đỗ ô tô xuống và vào trong nhà cô ấy. Không làm điều gì cả, không nói gì cả, không khai gì cả. Cô ta chỉ cầm một ngón tay của tôi và cô ta nói cho nửa tiếng đồng hồ. Tôi bảo sao cô này nói đúng thế nhỉ? Nhưng mà tôi nghĩ rằng, trong bụng tôi vẫn nghĩ rằng, mình đi ô tô đến thì làm gì người ta nói chả đúng. Nhưng có một cái chi tiết mà cô ấy nói đến tôi là tôi giật mình. Cô nói rằng ông có một cô em gái chết trẻ. Xong đó một lúc nữa lại nói rằng ông có một người anh trai chết trẻ và chết trong lửa. Tôi có một người anh là tiểu đoàn trưởng của đại đoàn 320. Cùng công tác với anh Nguyễn Hòa, sau này là trung tướng Nguyễn Hòa đó. Thì cùng đi đánh trận với anh Nguyễn Hòa, lúc đó anh Nguyễn Hòa là tiểu đoàn trưởng của cái tiểu đoàn đó. Mà anh tôi thì xuống cái tiểu đoàn đó với tư cách là trưởng ban tuyên giáo của đại đoàn. Và cùng bị cái trận bom napalm, anh Hòa thì không chết nhưng mà anh tôi chết. Vậy thì nói rằng anh tôi chết trong lửa. Tôi giật mình, tôi bảo tại sao lại có người mà nói đến cái mức như vậy được nhỉ? Bắt đầu lúc đó tôi nghi ngờ. Tôi tìm hiểu xem là có những người có khả năng làm điều đó không. Phải 10 năm sau thì tôi mới gặp được anh Nguyễn Văn Nhã. Anh ấy chưa từng ở miền Bắc, không phải là học sinh miền Nam tập kết, mà anh ấy học ở Sài Gòn, kỹ sư hóa học. Và anh ấy bay từ Sài Gòn ra, anh nói anh vẽ cho tôi bản đồ là mộ của em anh nằm ở đây. Thậm chí anh ấy nói với tôi rằng nếu trong 10 ngày nữa anh đi tìm thì anh tìm thấy 5 cây hoa, mỗi cây có 2 cái hoa tím. Mà nếu quá 10 ngày nữa anh không đến thì hoa sẽ héo. Lập tức tôi đi tìm 3 ngày sau. Mà đúng có 5 cây hoa thật và có 10 cây hoa tím thật. Thế tôi bảo là cái lão này lạ thật. Tôi mới hỏi anh này này, anh ngồi ở Sài Gòn mà anh không biết cái tỉnh Hưng Yên của tôi là cái gì cả, tại sao anh vẽ được cái điều đó? Anh Nhã trả lời tôi rằng tôi thấy trong đầu tôi như thế nào thì tôi vẽ ra như thế thôi. Nhưng mà khi tôi đào thì tôi đào chệch mất 2 mét, không tìm thấy. Sau đó có người bạn mách tôi rằng phải tìm đến cô Bích Hằng. Bích Hằng mời cô em tôi lên, nói những cái chuyện mà mới đầu tôi không tin rằng là người chết có thể nói với tôi được. Nhưng mà nói những cái chuyện đến con tôi, đến cháu tôi như thế nào thì tôi giật mình. Tôi bảo là đúng là cái người chết này đang nói với mình. Và tiếp sau đó thì tôi tìm thấy cái hài cốt của cô em tôi. Và để tường trình cho gia đình tôi viết là mục đích để tường trình cho gia đình tôi tại sao tôi tin rằng đấy là mộ của em tôi, hài cốt của em tôi. Và cái tài liệu của tôi đó, không biết là nó bay như thế nào đó mà cả nước biết. Và thậm chí có người ở bên Pháp, có người ở bên Mỹ nói rằng tôi đọc được tài liệu của anh, thì tôi cũng cứ lấy làm giật mình. Nhưng thực ra cái bản tường trình của tôi đó là để trả lời cho gia đình tôi biết rằng tại sao cái hài cốt mà họ đi đưa chính là hài cốt của cô em tôi. Đó. Thế thì tôi phải nói rằng tại sao chúng tôi có thể tin được những điều mà các nhà ngoại cảm nói là đúng. Đâu có phải chúng tôi là những người dễ tin đâu. Chúng tôi có hàng chục cái chi tiết để nói, để nghĩ rằng, để tin rằng cái người chết đang nói với mình là đúng. Thì tôi đã viết ở trong cái bản tường trình của tôi, cũng độ 20 trang gửi cho gia đình tôi. Và tôi có gửi cho anh Chu Phát một bản, thế thôi. Nhưng mà rồi người ta cứ, bây giờ thời buổi mà photocopy dễ mà, họ cứ photo đầy. Sau cái vụ đó, cách đây 7 năm, thì tôi còn nhờ cháu Phan Thị Bích Hằng làm nhiều việc để thực ra tin một phần, nhưng mà cũng kiểm tra một phần. Tôi nói ví dụ như, tôi chỉ nói một ví dụ thôi. Có lần tôi nhờ cháu Phan Thị Bích Hằng mời cái ông tổ của tôi lên. Chỉ biết đấy là mộ tổ, không biết là tổ là ai. Cho nên cháu Bích Hằng đến mộ, mời lên, có một cụ lên. Ông cụ bảo là ở đây có rất nhiều cụ, Cháu hỏi cụ nào? Thì tôi có biết cụ nào mà hỏi đâu. Tôi chỉ nói là cháu là loại cụ Tốn bằng ông nội. Cháu tìm cụ Ngũ Đại. Thế thì cụ nói luôn. À, cháu là cháu của cháu Tốn phải không? Cháu Tốn và cháu Phượng tức là bà nội tôi. Không ai biết tên đâu, chỉ tôi biết là chân gia phả thôi. Cháu Tốn và cháu nội thường đến thăm cụ. Nhưng nếu mày gọi cháu Tốn bằng ông nội thì cụ là Lục Đại chứ tại sao lại Ngũ Đại được? Mày định hạ tao xuống một cấp à? Người chết cũng hài hước như vậy. Cuối cùng đó, cụ khai ra thì đúng rằng là cụ là cách tôi 6 đời. Và cụ nói cả con dâu của cụ là ai. Rồi cụ nói nhiều thứ chuyện mà chỉ có một vài người tôi, như tôi là đọc gia phả thì mới biết được tên đó. Cho nên á, quả thật là các nhà ngoại cảm, tôi thường nói là họ là phiên dịch giữa mình với người đã chết. Đúng là phiên dịch. Mà như cháu Bích Hằng đó, hoàn toàn là một phiên dịch, chứ không cần lên đồng gì cả, không cần nói lung tung gì, hỏi đáp, thế là cháu dịch thôi. Cho nên phải nói rằng chúng tôi tin là vì có những chi tiết để tôi tin rằng cái người chết đang nói với tôi và không thể bác bỏ được. Và trong mấy lần mà làm việc với người âm mà nhờ cháu Bích Hằng làm trung gian đó, thì tôi có độ 50 cái chi tiết mà cả họ tôi đó không bác bỏ được. Thậm chí những yêu cụ mà cách tôi 100 năm, chết hơn 100 năm rồi, mà gọi tên cả cháu nội tôi, cháu ngoại tôi, gọi tên, nó đang có mặt ở đấy. Thế thì làm sao mà cháu biết rằng biết được? Đó. Thế thì tôi nghĩ rằng, tôi nói mấy cái điều đó để nói rằng đã đến lúc mà chúng ta phải khẳng định rằng những điều mà người âm nói với người đang sống thông qua những nhà ngoại cảm chân chính là chính xác, là có thể tin cậy được. Và đừng ai nói rằng các nhà ngoại cảm là mê tín dị đoan, nói bậy. Đúng như anh Vũ Tuyên Hoàng lúc nãy nói đó, có một số người chỉ có ít khả năng thôi hoặc không có khả năng, nhưng mà làm để kiếm tiền thì đúng là làm cái đó không đúng. Nhưng mà chúng tôi đó là những người mà cũng không hoặc còn là trẻ con gì và cũng là đủ các cái thứ kinh nghiệm rồi. Chúng tôi có thể thẩm định được rằng những điều mà các nhà ngoại cảm nhân danh người chết nói với chúng tôi là hoàn toàn đúng. Thế vậy thì các nhà ngoại cảm làm một cái công việc tôi nói thật là vô cùng có ích cho xã hội này. Và điều đó phải tôn vinh. Cho nên tôi nghĩ rằng điều mà anh Chu Pháp đề nghị với Liên hiệp các hội khoa kỹ thuật tặng một cái huân chương gì đó, tôi nghĩ cũng có tốt, cũng có thì tốt. Nhưng mà chúng ta ở đây phải khẳng định rằng những nhà ngoại cảm đã làm việc rất đúng và những thông tin mà họ trao cho người sống hoàn toàn là vô tư khách quan. Cần phải khẳng định điều đó. Tôi nói một câu chuyện vui nhỏ một tí. Khi tôi viết cái bản tường trình của tôi cho gia đình tôi đó, thì nó lọt đến một vị nào ở ban tuyên huấn. Vì đó lại là con của một anh bạn tôi. Anh ta bảo là ô, ông Trần Phương bây giờ mà cũng phổ biến cái mê tín dị đoan nhỉ. Tôi chỉ cười thôi. Bởi vì anh ta là một thằng bảo hoàng hơn vua. Nếu mà là cộng sản thì tôi còn cộng sản gấp nhiều lần anh ta. Bởi vì anh ta đẻ sau, anh ta là con của một anh bạn tôi. Mà tôi là năm nay 60 tuổi đảng rồi. Là sao tôi lại có thể mà đi mê tín gì đoán được? Không dễ gì mà tôi tin. Và tôi nói rằng nếu mà họ bảo tôi là mê tín gì đoán, thì cậu thử bớt những cái sự kiện mà tớ kể về cái chuyện mà tớ đi gặp cô em tớ như thế nào đi. Cậu bác đi. Nếu cậu bác được thì đúng là tớ mê tín dị đoan. Nhưng cậu không bác được. Đó là vấn đề. Cho nên tôi nghĩ rằng các nhà ngoại cảm phải yên tâm và bộ môn cận tâm lý phải yên tâm mà khẳng định rằng công việc mà mình làm là đúng, những thông tin mà mình đưa ra là chính xác, không có gì đáng nghi ngờ. Và như vậy thì còn gì là chuyện mê tín dị đoan. Và tôi có viết trong cái bản tường trình của tôi cho gia đình đã nói rằng tin rằng có linh hồn có phải là mê tín dị đoan không? Nếu linh hồn là một tồn tại khách quan thì đúng như Mác nói, đó là duy vật đấy. Kẻ nào mà bác bỏ cái tồn tại khách quan, kẻ đó mới là duy tâm. Còn tôi vốn là một người đi dạy. Tôi đi dạy về duy vật, về chứng, chủ nghĩa duy vật. Tôi không nói để khoe với các bạn đâu. Tôi dạy cho các vị từ bộ trưởng giờ xuống, từ năm 1957. Dạy chính về duy vật, biện chứng. Làm sao tôi lại có thể là duy tâm được? Nhưng bây giờ nói rằng những cái linh hồn đó đang nói với tôi về những sự kiện mà tôi đang sống mà rất đúng, thì đó chính là tồn tại khách quan. Mà phải tin ở cái tồn tại khách quan thì mới là duy vật. Còn bác bỏ nó thì đó là anh duy tâm, anh chủ quan, anh duy tâm, anh không hiểu gì cả. Còn khoa học phương Tây đó, từ xưa tới nay đều dạy cho chúng ta rằng là người chết thì mất hết. Điều đó chưa đúng. Tôi nghĩ rằng chưa đúng. Còn giải thích như thế nào thì tùy anh Đạo Vọng Đức, tùy Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật. Anh giải thích thế nào thì tùy anh. Như chúng tôi thì xác nhận rằng những người thân trong gia đình tôi mà đã chết nói những cái chuyện với chúng tôi về thời quá khứ và về thời hiện tại hoàn toàn đúng. Mà nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng hay là Nguyễn Văn Nhã có biết gì về gia đình tôi đâu? Hoàn toàn không biết. Họ chỉ làm người phiên dịch. Một người phiên dịch có khi nói ra, và như anh Nhã thì không nói ra. Bây giờ tôi xin nói về một vài đề nghị của tôi với trung tâm. Tôi nghĩ rằng cái khoa học nghiên cứu về những linh hồn hiện nay mới bắt đầu. Anh chưa đủ trình độ để giải thích nó. Nhưng tất cả mọi khoa học đều bắt đầu từ xác nhận những hiện tượng. Darwin cũng bắt đầu bằng việc xác nhận các hiện tượng, rồi mới đi đến lý thuyết của mình về sự phát triển của muôn loài. Newton cũng bắt đầu từ việc quan sát tại sao quả táo lại rơi xuống đất nhỉ, mà tại sao không nó không rơi ngược lên. Từ đó mới giải thích được luật trọng lực. Khoa học bộ môn cận tâm lý của anh Chu Pháp đó, ông chưa giải thích được đâu, bởi vì ông chưa phải là Newton. Nhưng ông bắt đầu làm cái công việc của Newton. Cho nên tôi đề nghị rằng nên làm hai việc. Lần nào tổng kết tôi cũng thấy anh Chu Pháp kể cho kể tỉ mỉ này nọ này kia. Tôi nghĩ đó cũng tốt thôi. Nhưng mà tôi cho rằng bộ môn cận tâm lý và cộng thêm với cái chỗ mà anh Vũ Thế Khanh nên tổng kết lại. Điều thứ nhất, tôi cho rằng khẳng định những thông tin mà các nhà ngoại cảm tìm được ở người đã chết là đúng, là chính xác. Như lúc nãy là tất cả các gia đình anh Mẫn, mọi cái đó, những người khác đó, hàng nghìn người, không phải người ta ngây thơ, người ta mê tín, mà người ta tin những cái thông tin mà các nhà ngoại cảm đưa ra là đúng đâu. Không dễ gì đâu, phải có những cái tin để người ta tin. Cho nên tôi đề nghị là thứ nhất, nên có những tập sách để cho những người là nhân chứng theo cái cách nói của anh Hàn Thị Vũ viết lại xem tại sao tôi tin. Tôi nói nhiều, tôi sẵn sàng viết nữa là tại sao tôi tin những thông tin mà các nhà ngoại cảm đưa cho tôi là đúng. Ít nhất là anh khẳng định cái hiện tượng đó. Điều thứ hai thì tôi đề nghị nên làm một cái việc như anh Nguyễn Mạnh Hùng vừa rồi nói. Tôi đã thấy cái gì? Ai nói với tôi? Người chết đó. Làm những cái gì? Và khi tôi kiểm tra người sống đều đúng như thế. Tôi nghĩ là từ hai phía. Từ phía những nhân chứng nên thuật lại xem tại sao anh nhận được cái thông tin đó mà anh tin. Điều thứ hai nữa là chính các nhà ngoại cảm viết ra tôi đã nghe thấy gì? Tôi đã thấy người chết như thế nào? Hai hiện tượng đó tôi nghĩ rằng cực kỳ quan trọng cho khoa học. Bởi vì khoa học đầu tiên phải dựa trên những hiện tượng mà có thể kiểm chứng được. Bây giờ chúng ta chưa giải thích được, chúng ta chưa kiểm chứng được, thì chúng ta, những cái người mà tin đó, những người nhận được những thông tin đó mà cho là chính xác, thì hãy chứng minh đi. Tôi đề nghị hai việc đó. Rồi mới đến cái việc thứ ba mà anh Vũ Tuyên Hoàng gợi ý với anh Đào Vọng Đức là các ông thử giải thích đi. Tôi nghĩ là một đời người chưa chắc đã giải thích được những hiện tượng này. Bởi vì những hiện tượng này đã tồn tại hàng ngàn năm mà chính ông cha chúng ta đã gặp, cho nên mới có những chuyện tin như thế. Và bây giờ thì nó phổ biến hơn, chứ ngày xưa những thông tin đó quá ít. Cho nên tôi đề nghị là trung tâm bộ môn cận tâm lý nên ra những tập sách để khẳng định những hiện tượng đó. Và đấy là cơ sở để các nhà khoa học sau này phân tích. Và cuối cùng tôi đề nghị bộ môn cận tâm lý nên lập một cái quỹ để tất cả những người như chúng tôi là những người chịu ơn của các nhà ngoại cảm, chúng tôi góp vào tùy sức của chúng tôi. Đây không cần là sự thù lao. Tôi thì thực ra không có đủ tiền để mà cảm ơn anh Nguyễn Văn Nhã và Phan Thị Bích Hằng. Đối với anh Nhã, tôi chỉ có tiền để trả tiền máy bay cho anh ấy đi một chuyến Sài Gòn ra và vào thôi. Ngoài ra không có gì nữa. Phan Thị Bích Hằng cũng vậy. Nhưng mà lúc nãy Phan Thị Bích Hằng có nói đến tôi, thì tôi xin nói với các bạn như thế này. Sau khi mà tôi tìm thấy em gái tôi, thì tôi nghĩ rằng để nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng mà vừa làm việc đời thường, vừa đi làm cái việc mà từ thiện này quá vất vả, thì tôi mời cô ấy về trường của tôi, trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội. Tôi có nói với anh em ở trong trường rằng 100 giáo sư Trần Phương không giúp được một người tìm được mộ liệt sĩ. Nhưng một Phan Thị Bích Hằng đã giúp cho cả nghìn người tìm được mộ liệt sĩ. Vậy thì trường sẽ trả lương cho Phan Thị Bích Hằng với tư cách là chuyên viên kế toán thôi, chứ cũng không cao gì đâu. Nhưng mà bất cứ lúc nào mà Phan Thị Bích Hằng cần đi đâu giúp người đời, cứ đi, không cần chấm cộng. Bởi vì nhà ngoại cảm giúp cho đời rất nhiều, mà cái giúp, sự giúp đỡ đó là vô giá, không có tiền nào mà tính được. Nhưng nhà ngoại cảm cũng phải sống chứ, cũng phải có lương để hàng ngày mà tồn tại chứ. Cho nên tôi trả lương cho cô Phan Thị Bích Hằng có 1 triệu bạc thôi, nhưng mà để lúc nào, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sống để mà đi giúp đời được. Thế thì chúng tôi làm cái việc đấy là để trả ơn, chứ còn chúng tôi cũng chả có sức nào. Nhưng tôi nói ví dụ, nếu mà trung tâm lập ra một cái quỹ, thì khi nào tôi có tiền nhuận bút chẳng hạn, thì tôi có vài triệu, thì tôi xin tặng trung tâm 1 triệu bạc. Thế thì các vị cứ nhận vào đấy. Và cái quỹ đó thì hỗ trợ cho các nhà ngoại cảm thiếu thốn thì cũng có một chút để mà bồi dưỡng, và đặc biệt là để thuê người viết lại những cái tập tài liệu như tôi gợi ý. Đó là xin góp ý kiến nhỏ của tôi. Và cuối cùng đầu năm thì tôi đặc biệt là chúc mừng các đồng chí ngoại cảm, các nhà ngoại cảm mà tôi biết và tôi chưa biết, một năm mới đầy hạnh phúc. Và xin cảm ơn các vị.
Thay mặt bộ môn cận tâm lý, chúng tôi vô cùng cảm ơn giáo sư Trần Phương đã phát biểu những ý kiến hết sức thẳng thắn và đầy tình nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng trong cái sức lực, phạm vi sức lực có thể, để thực hiện một số điều mà giáo sư Trần Phương vẫn còn đang chăn trở. Vậy xin cảm ơn giáo sư Trần Phương.